còn nơi chốn tâm tình, hương khói bay thay lời ước nguyện. Mẹ ơi, tuy không đam chi để dâng để khấn, nhưng xin mẹ hãy thương nhận đây, đây hương trầm tỏa bay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang đứng trước giữa hai lựa chọn. Một là lựa chọn ánh sáng, hay là lựa chọn bóng tối. anh xem chọn cái nào. Dĩ nhiên ai chẳng có ánh sáng. Một là lựa chọn sự thiện, hai là sự ác. Dĩ nhiên ai cũng muốn chọn sự thiện. Một là lựa chọn sự sống và hai là sự chết. Ồ, khỏi nói rồi. Ngu gì mà chết, sống. Có những người sống dở chết dở mà vẫn sợ chết. Có những người sống cuộc đời vô cùng thống khổ mà vẫn sợ chết. Thưa anh chị em, chúng ta lựa chọn một bên là Thiên Chúa, một bên là thế gian, là thần ngoại, là ngẫu tượng, là bụt thần, là vật chất. Anh chị em lựa chọn cái nào? Đến đây thì bắt đầu khó rồi. Khó ở cái chỗ là miệng thì ai chẳng nói con lựa chọn Thiên Chúa. Như nếu mà người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội thì trong nghi thức từ bỏ và tuyên xưng thì có hỏi: con có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Con có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Con có từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Cha bảo sao anh không dứt khoát mà anh lại cứ từ từ anh mới bỏ là sao? Dạ thưa cha, con dứt khoát mà. Thế thì tại sao anh lại cứ từ từ mới bỏ? Dạ không phải ạ. Anh vừa mới nói xong mà. Vì tôi hỏi là anh có từ bỏ ma quỷ, quyến rũ ma quỷ, sự sang trọng của ma quỷ, anh có từ bỏ không? Dạ con từ bỏ. Đấy, anh lại từ từ mới bỏ. Không, con quyết bỏ ngay. Thế sao anh lại cứ từ từ? Dạ thưa cha, tại vì con bị nói lắp. Con bị nói lắp. Anh ấy bị nói lắp ba cha, nó nên là từ từ. Nó từ bỏ nhưng mà nó không nói được ngay từ bỏ, mà nó từ bỏ đấy. Giống như là cái ông chủ hút thuốc xong rồi rớt cái tàn xuống. Ông chủ ấy dặn với cái người phụ tá là: có gì là anh phải báo ngay cho tôi, cái gì khẩn cấp là phải báo nhanh, không có thưa, không có trình, không có gửi gì nhá, nhớ. Thì ông chủ hút thuốc xong vô tình thả cái thuốc xuống cái thảm. Tàn thuốc nó bắt đầu nó bén vào cái thảm, nó đang bắt đầu cháy. Anh phụ tá này trông thấy anh anh không có thư trình gì cả, nói ngay: vâng, không có vâng dạ gì cả, nói ngay: ông không có ông gì cả, ông nói ngay có chuyện gì. Ông chủ, tôi biết rồi, tôi là ông chủ nói. Ông lại ông cái gì nữa? Ông thuốc, thì tôi hút thuốc nãy giờ có cái gì đâu mà nói mãi, cái gì hút thuốc làm sao? Nó lúc giờ ông chủ thấy cháy, thấy đằng sau mình nóng, quay lại: cái gì? Nó thuốc, thầm, cháy, cháy bùng lên. Nói xong thì đã cháy bùng lên. Đôi khi tôi không phải nhạo những người nói lắp, nhưng mà đưa cái ví dụ đó để cho em thấy là có khi người nói lắp đó mà họ lại quyết tâm hơn là mình là người không nói lắp. Họ nói lắp đó nhưng mà họ dứt khoát. Còn mình nói dứt khoát nhưng mà mình lại làm lắp, làm từ từ. Còn họ nói từ từ nhưng mà họ làm ngay. Đừng có cười họ. Chính mình nói thì ngon lắm. Con từ bỏ. Con có tin vào Thiên Chúa, con tin, thưa tin, thưa từ bỏ. Dứt khoát rõ ràng. Nhưng mà trong thực tế thì mình lại từ từ. Còn người ta nói lắp như vậy đó, nhưng mà cuộc sống người ta dứt khoát rõ ràng, lựa chọn Thiên Chúa là lựa chọn Thiên Chúa. Không có lơ mơ gì cả, không có một hai gì cả, không có từ từ gì cả, dứt khoát. Bây giờ Covid đã đến nơi rồi, có chịu dứt khoát hay chưa? Có khi dứt khoát đấy, nhưng mà hết Covid rồi thì lại từ bỏ. Lại không có từ bỏ ngay mà lại cứ từ là sao? Vì đó là con người, thưa anh chị em. Con người của mình. Cho nên không có ơn Chúa mình không làm gì được đâu. Không có ơn Chúa mình không có nói gì, con trung thành, con quyết tâm, con thề hứa, không có làm được cái gì hết. Ngoài một cái điều duy nhất mình có thể làm được đó là phạm tội. Chẳng cần ơn Chúa mà tôi cũng phạm tội thoải mái. Có đúng không thưa anh chị em? Có khi mình còn dùng ơn Chúa để mình phạm tội nữa không chừng. Chúa ban cho mình đôi chân khỏe mạnh, thay vì đi bác ái, thay vì tham gia thiện nguyện tín thác, đi phát quà cho những người nghèo, người khổ, bị cách ly, bị phong tỏa, đi đưa máy bài giảng lòng Chúa thương xót cho những người bệnh nhân, thì mình lại dùng đôi chân ấy để mà đá người khác, dùng đôi chân ấy để mà đi đến những chốn tội lỗi. Thời buổi này người ta chết đến nơi rồi mà còn rủ nhau 21 người đi vào trong rừng để mà nhậu với nhau, ăn chơi với nhau, rồi còn đưa lên Facebook mà khoe rằng là đi vào trong rừng để cho nó an toàn. Khổ quá. Đấy, cứ hở một tí thì lại phạm tội, thì anh xem bảo là Chúa cất Covid đi thế nào được. Mới chỗ nào mà không bị là nó phạm tội, chỗ nào bị thì nó không phạm tội. Vậy thì cho nó bị hết đi à? Một Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói rằng anh em không thể phụng thờ Đức Chúa vì người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương, người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, người sẽ quay lại chống anh em, giáng họa xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây người đã giáng phúc cho anh em. Một Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, công thẳng, thưởng phạt rõ ràng công minh, mà cứ hở ra thương xót nó với người Do Thái ngày xưa. Cứ đau khổ nó chạy đến, Chúa thương xót tha ban ơn, nó lại quen mùi thấy mùi ăn mãi, lại phạm tội, rồi Chúa lại phải trừng phạt, phải nhắc nhở. Đến lúc nó đau quá nó chịu không nổi, như đứa bé bị đánh đòn rồi, thưa ba má con chừa, con không dám nô đùa với những kẻ hư thần, làm ba má không có ưa. Ba má mới đánh tết đi cho mà coi. Nhưng mà hôm sau bản thân tôi chứ đâu, mẹ đánh khấn hứa lạy lục rồi thầy thốt đủ mọi chuyện, con chừa, thưa ba má con chừa. Nhưng mà mai gặp bạn bè nó rủ rê lại quên hết, đam mê quên cả đường đi lối về, chẳng còn nhớ gì nữa lời mẹ dặn, lại rong chơi, lại bỏ lễ trốn nhà thờ đi chơi với chúng bạn, rồi về mẹ bắt quỳ đánh, lại năn nỉ lại khóc lóc. Một Thiên Chúa như vậy, cho nó Covid thì nó ngồi yên ở nhà đọc kinh, hết Covid thì bỏ là cái đi bia ôm, đi karaoke ôm, rồi đi ăn chơi. Bây giờ thì súng nhau lại mà nghe lời Chúa, mà cầu nguyện, mà sốt sắng. Vậy thì chả lẽ Chúa bảo thôi cứ để Covid vậy để cho nó đạo đức tốt lành à? Thưa anh chị em, đó, mình thấy lạ chỗ đó, lạ thật đấy chứ. Tôi cũng thấy bản thân mình chẳng tốt lành gì, chẳng tốt lành gì. Cũng khấn, cũng hứa đó, nhưng mà có giữ được lời khấn, lời hứa đó đâu. Là linh mục, là tu sĩ, có khấn giữ được đâu. Cho nên cũng cứ chảy chụa mãi như vậy, mà lòng thương xót Chúa lại... Con thành tâm ăn năn thống hối thì Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Cứ thành tâm ăn năn thống hối thì Chúa lại thứ tha. Vì một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng mà vẫn giàu lòng thương xót. Mà dân cũng vậy, không đâu, chúng tôi quyết phụng thờ Đức Chúa. Mà Giê-xu nói, anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ. Dân nói xin cam đoan. Nhưng chúng ta thưa từ bỏ, thưa tin. Rồi sẽ nói bây giờ anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại đang ở với anh em và hướng lòng về Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Dân nói với Joshua, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời người. Nếu mà tất cả người dân ngày hôm nay đều quay về với lòng thương xót Chúa mà tuyên xưng như vậy, thưa con tin, con có tín thác vào quyền lòng thương xót Chúa không? Thưa con tín thác. Tất cả cùng thưa như vậy và quyết tâm như vậy, con xin cam đoan như vậy, thì Thiên Chúa sẽ đoái thương. Thiên Chúa sẽ đoái thương. Thiên Chúa sẽ cứu vớt. Chắc chắn là như thế. Vì là một Thiên Chúa luôn yêu thương và trung thành với lời cam kết. Dù mình có lỗi ước quên thề, dù mình có vi phạm hợp đồng, có xé bỏ những lời cam kết mà Thiên Chúa đã hứa như vậy thì không thay đổi. Đã hứa là thương cứu vớt dân người thì tìm mọi cách để mà thương, mà cứu, mà vớt, mà đưa họ về được hưởng hạnh phúc. Cho nên sai cả con một ngày xuống trần gian này để thể hiện lòng thương xót ấy, để thể hiện lời hứa ấy, lời cam kết ấy. Dù chúng ta không xứng đáng, dù chúng ta đã là người mà chủ động phá bỏ giao ước, nhưng Chúa vẫn trung thành với gì Ngài đã hứa là thương, là cứu, là vớt, là giúp. Chỉ cần chúng ta mở lòng ra đón nhận, đơn sơ hồn nhiên như là một đứa bé. Đứa bé hồn nhiên, đơn sơ, đến với cha với mẹ, có nói có, không nói không, có sao nói vậy người ơi. Tâm hồn của một đứa bé, nó không có quanh co, nó không có tính toán, nó không có mưu mô, nó không có lừa lọc. Một đứa bé mà dĩ nhiên là phải trong một môi trường có cha có mẹ hướng dẫn giáo dục đàng hoàng, chứ một đứa bé mà nó sinh ra trong một môi trường gian dối, trong một môi trường mà đầy những cạnh tranh khốc liệt, thì nó trải qua một tuổi thơ dữ dội như vậy, chắc chắn là tâm hồn nó chai sạn và nó lì đòn rồi, mà nó chơi theo luật hè phố rồi. Những đứa đó thì là ngoại lệ, mình không nói. Những đứa con bình thường sinh trong một gia đình thì luôn luôn đứa bé ấy lệ thuộc vào cha mẹ, tin tưởng vào cha mẹ và cậy nhờ vào cha mẹ mọi thứ, mọi sự, mọi việc và ở khắp mọi nơi. Chúa cũng muốn mình đến với Chúa như vậy. Mà họ đến để xin Chúa đặt tay trên những đứa trẻ và cầu nguyện cho những đứa trẻ, thì các môn đệ la rầy chúng. Lòng thương xót để đâu? Khi người ta đến với lòng thương xót Chúa, tại sao la rầy? Tại sao cấm cản? Các môn đệ la rầy những đứa trẻ nó đến với Chúa, giống như bây giờ người ta la rầy những người đến với lòng thương xót Chúa, đến cầu nguyện kêu khấn lòng thương xót Chúa, hỏi họ có tội tình gì trong cái việc đó, hỏi họ sai cái gì trong việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người xét lại coi, tôi có ngăn cản la rầy những người đến với Chúa hay không? Tôi có muốn độc quyền Chúa của tôi và làm theo ý tôi, làm theo những lời tôi khấn tôi cầu, phải theo ý tôi chứ không theo ý Chúa? Thường mình trở thành người lớn, cho nên là càng lớn thì tôi thấy tôi càng cãi mẹ tôi nhiều hơn. Cho nên người ta nói rằng trong giai đoạn trưởng thành nó cũng có những giai đoạn chuyển tiếp, và giai đoạn chuyển tiếp nó gọi là những khủng hoảng. Đó là khủng hoảng của lứa tuổi mà 12, 13, tuổi dậy thì, tuổi biết yêu, tuổi biết bêu, tuổi trăng tròn, tuổi mộng mơ, tuổi gì đó. Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13. Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắm. Cái tuổi đó nó trở nên biến đổi, nó khác rồi. Nó không muốn lệ thuộc cha mẹ nữa. Nó muốn mẹ tôi cứ bảo ở nhà nói không nghe, nghe hông hạnh ra đứng đường. Nó nghe bạn nghe bè nó nhiều hơn. Nó thích ra bên ngoài nhiều hơn. Không muốn gò bó ràng buộc ở nhà. Và muốn mở tung sang một khung trời mới hơn. Những đứa trẻ đó bây giờ nó không còn là tâm hồn trẻ thơ nữa. Cũng như khi ta đến với Chúa, cái tâm hồn hồn nhiên đơn sơ hồi ta đã nhận bí tích rửa tội đâu rồi? Cái tâm hồn hồn nhiên đơn sơ mà ngày ta tham gia vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa bị phục vụ nó đâu rồi? Đáng nhẽ càng thêm tuổi, càng nhiều kinh nghiệm, càng có thời gian nhiều thì mình càng phải gắn bó với Chúa nhiều hơn, càng phải trung thành với Chúa nhiều hơn, càng phải thiết tha với Chúa nhiều hơn. Chứ đây mình càng thêm tuổi, càng thêm kinh nghiệm lão làng thì mình lại càng xa Chúa nhiều hơn sao? Thì mình lại càng tính toán với Chúa nhiều hơn sao? Mình lại còn so đo với anh chị em mình, những người khác cho rằng được lợi hơn mình, còn mình thiệt thòi, thế thì thế khác sao? Thì lúc đó mình không còn là trẻ thơ nữa rồi. Chúa nói rằng, hãy để trẻ thơ đến với Thầy, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Đừng ngăn cấm. Đừng ngăn cấm người ta đến với lòng thương xót Chúa. Hãy để người ta đến, người ta giải bày, đến người ta cầu nguyện, đến người ta chia sẻ, đến người ta thực hành, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đừng ngăn cấm. Người ta làm điều tốt mà. Những đứa bé nó đến, nó có tội tình gì mà ngăn cấm nó? Cho nên người ta hay dùng luật, hay dùng quyền để ngăn cản người khác. mà chẳng biết được là cái mục đích của người ta, cái chủ đích của người ta làm là cái gì. Mình cứ nhìn bên ngoài rồi mình vội kết án, rồi vội cấm đoán, xét đoán và loại trừ người ta. Như vậy có công bằng hay không, có sòng phẳng hay không, mà cứ thích cấm đoán như thế. Tại sao không cấm đoán người ta phạm tội mà lại cấm đoán người ta làm những điều tốt, làm việc đạo đức? Thì cứ suy nghĩ vậy tôi thấy rằng, ồ, con người mình lạ thật đấy chứ. Đã không làm thì chớ mà còn không cho người khác làm. Giống như Chúa nói, đã không vào nước trời thì chớ mà ai vào nước trời anh lại ngăn cản, không muốn cho họ vào nước trời là sao? Trả lời đi. Lý do gì? Cái động cơ gì? Có phải là ganh tức hay không? Có phải là vì muốn độc quyền hay không? Có phải là vì không muốn được ai hơn mình hay không? Có phải là vì chỉ có mình mới được mà thôi không? Mình mới xứng đáng mà thôi chăng? Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người trong những lúc này đây hãy chạy đến với Chúa hồn nhiên đơn sơ, đến với một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng cũng nhớ rằng Thiên Chúa đầy quyền năng. Đã dứt khoát chọn Chúa thì chỉ có một Chúa mà thôi, không có bắt cá hai tay, không có làm tôi hai chủ. Chúa nói không thể làm tôi hai chủ, ghét chủ này thì yêu chủ nọ, ghét chủ nọ thì yêu chủ kia. Chúng ta quyết tâm lựa chọn chỉ có một mình Chúa, là Chúa của con, là cứu Chúa của con. Con không có một lựa chọn nào khác. Cho dù có khó khăn, cho dù có thử thách cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng con vẫn không bao giờ lìa bỏ Chúa. Không bao giờ mà mình chạy theo tà thần, chạy theo những cái gì không thuộc về Chúa. Và sống tín thác là như thế. Tín thác như là như đứa bé nó sống trong vòng tay bao bọc che chở của bố mẹ nó. Dù có khó khăn, dù có thử thách như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn tin rằng chắc chắn cha mẹ nó thương nó, cha mẹ nó bảo vệ nó, cha mẹ nó che chở và giữ gìn nó. Nó chắc chắn như vậy cho nên là nó cứ ngủ yên trong lòng bàn tay của mẹ nó. Trời sập cũng như đắp mền, thế thôi, không có gì quan trọng cả. Nó nằm yên, nó ngủ trong bàn tay mẹ nó. Thế chị em, trong những giây phút này đây, mình chạy cuống lên thì không có làm gì được đâu. Ở trong nhà, ở trong trái tim của Chúa, chạy đến với Chúa như là trở thơ. Vậy Chúa xin đặt tay chúc lành cho con, xin đặt tay cầu nguyện cho con. Thế nghi thức đặt tay là việc mà chính Chúa đã làm mà. Người ta dẫn chị em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Chúa Giêsu đã làm, mà bây giờ mình đặt tay mình cầu nguyện chả lẽ lại không đúng? Nó sai ở chỗ nào? Nếu mà sai phải vì Chúa sai hay sao? Nhưng Đức Giêsu nói cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng, lại đặt tay nữa. Thưa anh chị em, hãy chạy đến với Đức Giêsu như đứa trẻ thơ, xin Chúa chữa lành cho con, Chúa đã đặt tay trên con, thánh hóa và ban sức mạnh cho con. Tha thiết nài xin Chúa ban sức mạnh cho mình, Chúa đặt tay Chúa chúc lành cho mình, Chúa đặt tay Chúa chữa lành cho mình, để mình cũng cầu nguyện cho những anh chị em khác. Lạy Chúa, trong niềm thành tâm sám hối, xin Chúa hãy đến giải thoát chúng con khỏi mọi cám dỗ đã bấy lâu nhận chìm chúng con trong bóng đêm tội lỗi, bóng tối của sự chết. Trong niềm hy vọng, xin Chúa tuôn tràn ánh sáng phục sinh, ánh sáng của tình yêu và sự sống, để hồn chúng con được canh tân thăng tiến hướng về nước trời. Trong niềm tạ ơn, xin vinh danh Chúa đầy lòng khoan nhân hằng che chở chúng con và cho chúng con bền đỗ trung thành với ân sủng của Ngài.